Chương 281, dưới đèn đường, Bạch Khê lựa chọn. Chương 281, dưới đèn đường, Bạch Khê lựa chọn. Mèo cà cửa ra vào, pha lê chế đại môn mở rộng ra, ánh đèn sáng ngời từ bên trong lộ ra, Hứa Phàm đứng ở cửa, có thể thấy rõ ràng mèo cà bên trong nằm trên ghế Chu Lao Thái, còn có cái kia nằm ở Chu Lao Thái trên đùi quýt lớn. Hứa Phàm nhìn một hồi, chậm rãi đi vào. Trên ghế nằm, Chu Lao Thái tựa hồ cảm nhận được Hứa Phàm đến, nàng nhắm mắt lại, sờ lấy trong ngực quýt lớn, thần sắc rất là thản nhiên nói, "Trở về." Hứa Phàm ừ một tiếng. Hứa Phàm đi vào mèo cà bên trong. Trên vách tường vẫn là Bạch Khê bôi sơn, trong góc vẫn là Bạch Khê treo vật trang trí, còn có cửa hàng kia mua chỗ, vẫn là trưng bày Bạch Khê lấy được hoa cùng thảo bốn. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Hứa Phàm đi lên trước nhìn một chút, hắn phát hiện những cái kia vật trang trí đều rất sạch sẽ, không có một chút cho bụi, đến nỗi hoa cỏ cái gì, nhưng là đều đổi thủy, hết thảy tựa hồ cũng chăm sóc rất tốt. Hứa Phàm nhìn xem chuẩn bị quay đầu cảm tạ một chút Chu Lão Thái. Bất quá, hắn vừa dự định nói bốn, Chu Lão Thái mở miệng trước, cũng là nữ hoa nhi làm cho. Hứa Phàm tâm thần khẽ động là Bạch Khê. Ân. Chu Lão Thái nằm ở trên ghế nằm, bình tĩnh nói. Hứa Phàm tâm chiều gợn sóng, hắn xoay người lại, nhìn về phía Chu Lão Thái, nàng không tức giận. Ngươi nói xem. Hứa Phàm nhất thời ngậm miệng. Chu Lão Thái liếc Hứa Phàm một cái, tiếp đó nàng vuốt ve quýt lớn, bình chân như vại hừ một tiếng, tuổi còn trẻ không học tốt, học người khác làm ngư dân, bắt cá hai tay. Chu Lão Thái dạy dỗ Hứa Phàm, hoàn toàn quên trước đây nàng nhưng là phi thường ủng hộ Hứa Phàm cùng Bạch Khê, thậm chí còn nói ra cháu của ta nhiều mấy nữ bằng hữu thế nào loại lời này. Chỉ có điều, đối với đây hết thảy, Hứa Phàm là không biết, cho nên, đối mặt Chu Lão Thái giáo huấn, Hứa Phàm cũng là cảm giác tự trách cùng ấy nấy, từ đó trực tiếp bị Chu Lão Thái huấn có chút nói không ra lời. Chu Lão Thái nhìn hắn một cái, không khỏi lại độ hừ lạnh một tiếng. Hứa Phàm nghe nỗi lòng phức tạp. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Chu Lão Thái, nàng bây giờ người ở đâu? Đối mặt Hứa Phàm tra hỏi, Chu Lão Thái vừa dự định trả lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy cái kia Bạch Khê mang theo hai túi tử đồ vật, đi đến bốn. Bạch Khê nhìn xem trước mắt Hứa Phàm, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra ý cười, trở về. Hứa Phàm một trận, hắn có chút không nghĩ tới, Bạch Khê sẽ cười lấy cùng hắn chào hỏi. Hứa Phàm vốn cho rằng Bạch Khê không nói náo, ít nhất sẽ khóc, tiếp đó oán trách hắn mấy câu ân. Hứa Phàm gật đầu một cái. Hắn muốn mở miệng nói chút gì, nhưng mà, Bạch Khê đã đi thẳng tới bên cạnh bàn bốn. Tiếp đó nàng lấy ra đồ trong túi, hướng về phía Chu Lão Thái nói, bà, đây là ngươi muốn cháo, thức nhắm, còn có ngươi thích nhất cây thơm súp giòn, cũng là nóng, ngươi có thể nhân lúc còn nóng ăn. Bạch Khê từng loại lấy ra, hơn nữa cho Chu Lão Thái bày ra hảo. Chu Lão Thái nhìn xem trên mặt mang vui mừng ý cười. Thật là một cái hảo nữ hoa. Ít nhất, so vậy để cho nàng bận tâm tiểu tử túi tốt hơn nhiều. Chu Lão Thái trên mặt cười vui vẻ. Hứa Phàm nhìn xem lại là nỗi lòng có chút phức tạp. Bởi vì, nếu là lúc trước, Bạch Khê ngoại trừ sẽ cho Chu Lão Thái chuẩn bị, chắc chắn cũng biết chuẩn bị cho hắn chút gì, nhưng mà lần này, hắn tựa hồ cái gì cũng không có. Hắn giống như không có phần. Hứa Phàm. Bạch Khê tiếng la đột nhiên vang lên ân. Hứa Phàm lấy lại tinh thần, hướng về Bạch Khê nhìn lại. Bạch Khê nhìn xem hắn. Nàng gái kia trắng như tuyết trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta cùng đi ra ăn đi. Hứa Phàm một trận. Hắn tựa hồ có chút không nghĩ tới, Bạch Khê vậy mà mời hắn ra ngoài ăn cơm ra ngoài ăn. Ân. Bạch Khê gật đầu một cái, chỉ chúng ta lúc trước ăn qua, Chu Tinh nhà kia tiệm cơm Lộc Thị tiểu trấn như thế nào? Hứa Phàm. Cho nên, vừa mới Bạch Khê không có cho chính mình chuẩn bị ăn là bởi vì nàng dự định cùng mình ra ngoài ăn. Nghĩ tới đây bốn. Hứa Phàm lúc này gật đầu, hảo. Bạch Khê trên mặt lộ ra duy mỹ nét mặt tươi cười. Nàng quay người yên tâm Chu Lão Thái, cái kia bà ở đây liền nhờ cậy ngươi. Chu Lão Thái nằm ở trên ghế nằm, đi thôi, nhanh lên đi, tránh khỏi tiểu tử này tại cái này nhớ thương ta cây thơm súp giòn. Hứa Phàm. Bạch Khê nhu hòa bật cười. Tiếp đó nàng quay người nhìn về phía Hứa Phàm, cười như gió xuân giống như động lòng người, như vậy, chúng ta lên đường đi, bốn. Cuối cùng bốn. Bạch Khê cùng Hứa Phàm rời đi bốn. Lưu Chu Lão Thái một người nằm ở đó trên ghế dài. Khi đó, Chu Lão Thái nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, nàng cũng là vớt ve quýt lớn, nhẹ giọng trầm trầm nói, tiểu tử thúi, có thể làm lão bà tử ta đều làm cho ngươi tiếp theo, nhưng là nhìn chính ngươi. Quýt lớn nghe vậy ghé vào Chu Lão Thái trong ngực. Nó đầu tựa vào Chu Lão Thái trong ngực, tựa hồ có chút không có mắt thấy. Tựa hồ, nó cảm giác treo. Mèo bốn. Rời đi mèo cả bốn. Hứa Phàm cùng Bạch Khê trực tiếp ngồi lên xe buýt đúng vậy. Bọn hắn không có đánh xe, cũng không có ngồi Bạch Khê mô tô, mà là ngồi xe buýt đây vẫn là Bạch Khê yêu cầu. Hứa Phàm cũng không hiểu Bạch Khê tại sao muốn ngồi xe buýt, hắn có hỏi Bạch Khê, nhưng mà Bạch Khê cũng không có nói cho hắn biết, cho nên khi đó, Hứa Phàm chỉ là an tĩnh bồi tiếp Bạch Khê ngồi xe buýt. Bọn hắn ngồi vừa đứng lại vừa đứng bốn. Tiếp đó, Hứa Phàm chuẩn bị một chút thố từ nói Bạch Khê ân. Bạch Khê ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhẹ giọng đáp lại. Hứa Phàm ngồi, thần sắc có chút nghiêm túc nói, liên quan tới chuyện ban ngày, ta nghĩ Hứa Phàm. Bạch Khê cắt đứt Hứa Phàm lời nói ân. Hứa Phàm nhìn về phía Bạch Khê. Bạch Khê quay đầu nhìn về phía Hứa Phàm, động lòng người gương mặt bên trên lộ ra ý cười, tối nay thời gian có thể đều lưu cho ta sao? Hứa Phàm sững sờ. Bạch Khê quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm, ta nghĩ ngươi thật tốt bồi bồi ta. Hứa Phàm nghe trong nháy mắt hiểu rồi. Bạch Khê bây giờ không muốn đàm luận những thứ này, nàng bây giờ chỉ là muốn cho Hứa Phàm tạm thời thật tốt bồi tiếp nàng. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng có thể, để cho Bạch Khê trước tiên lánh tĩnh một chút, đợi đến nàng hoàn toàn tĩnh táo lại, cũng càng dễ dàng trò chuyện, sự tình cũng liền càng có khả năng cứu vãn. Nghĩ tới đây bốn, Hứa Phàm gật đầu một cái, "Hảo, đêm nay ta thật tốt cùng ngươi." Bạch Khê nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trên mặt đã lộ ra ôn nhu ý cười bốn. Cảm tạ bốn. Tiếp theo, Hứa Phàm cùng Bạch Khê cứ như vậy ngồi an tĩnh xe buýt. Bọn hắn ngẫu nhiên tâm sự bốn, ngẫu nhiên bọn hắn xem cảnh đêm bốn, lại ngẫu nhiên Bạch Khê sẽ ở cái kia nổi sương mù trên cửa sổ xe vẽ lấy đồ án. Một giờ đường xe ngược lại là qua rất phong phú. Chờ đến chỗ cần đến về sau, Bạch Khê cũng là mang theo thỏa mãn ý cười cùng Hứa Phàm xuống xe. Tiếp đó Bạch Khê đứng ở đó chạm xe buýt phía trước, lấy ra một cái vở bốn, trên quyển sổ từng hàng viết không ít đồ vật, trong đó bốn có một nhóm chính là ngồi xe buýt. Bạch Khê nhìn xem, trực tiếp tại xe buýt cái kia một cột đánh một cái câu. Lúc này Hứa Phàm mới từ trên xe đi xuống, đồng thời không thấy trên quyển sổ cụ thể viết cái gì, cho nên hắn nhìn thấy cử động Bạch Khê cũng là vô ý thức hỏi thăm, người đang viết gì? Không có gì. Bạch Khê trực tiếp thu hồi vở. Tiếp đó nàng cười khoác qua Hứa Phàm cánh tay nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ta đều đói bụng. Đối mặt Bạch Khê lời này, Hứa Phàm cũng là không hỏi thêm nữa. Hắn buổi tiếp Bạch Khê hướng về cái gọi là nhà hàng đi đến năm. 10 phút sau, Hứa Phàm cùng Bạch Khê xuyên qua từng cái ngõ, đi tới ở vào ngõ nhỏ lại sâu chỗ nhà hàng Lộc Thị tiểu trấn, bọn hắn gặp được cái kia đã tốt lắm lao bản Chu Tinh. Lúc này Chu Tinh nhìn thấy bọn hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Dù sao, Chu Tinh tin tưởng, lần trước nếu như không phải Hứa Phàm cùng Bạch Khê, vậy nàng mệnh chỉ sợ đã không còn, bọn hắn bây giờ đối với nàng tới nói, đã bằng hữu cũng là ân nhân các ngươi a, có thể tính tới, không tới nữa, ta liền muốn nghĩ các ngươi nghĩ đến gầy đầu. Chu Tinh nhìn xem vào cửa hàng hai người, cũng là trực tiếp cười trêu ghẹo. Bạch Khê cùng Hứa Phàm nghe cũng là nở nụ cười. Bọn hắn nhìn thấy Chu Tinh cái biểu hiện này, cũng là biết, lần trước lây nhiễm thể sự kiện cho Chu Tinh tạo thành bóng ma tâm lý, đã qua, đây là một cái chuyện tốt hôm nay, hai người các ngươi muốn ăn chút gì không? Chu Tinh đem Bạch Khê cùng Hứa Phàm dẫn tới một cái gần cửa sổ vị trí tốt về sau, trực tiếp cười đối với Hứa Phàm cùng Bạch Khê đạo. Bạch Khê nghe vậy nhìn về phía Hứa Phàm, để cho Hứa Phàm điểm. Hứa Phàm cũng không khách khí, hắn trực tiếp cầm qua menu, điểm mấy cái phía trước cùng Bạch Khê lúc đến, chỗ gọi món ăn. Cho nên, Chu Tinh viết xong menu về sau, cũng là hướng về phía Hứa Phàm lại cười nói, cũng là Bạch Khê thích ăn đồ ăn à, không điểm một cái ngươi yêu thích. Hứa Phàm cười nói, nàng yêu thích là đủ rồi. Chu Tinh cười càng sáng lạn hơn. Nàng cảm thấy, Hứa Phàm cái này bạn trai ngược lại là không tệ, đương nhiên, nếu là Chu Tinh biết, vị này nàng cảm thấy không chỗ nào chê bạn trai, vừa mới bắt cá hai tay bị phát hiện, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tiếp theo, Chu Tinh cũng là cầm thực đơn, xuống cho Bạch Khê cùng Hứa Phàm nấu thức ăn. Nàng tự mình xuống bếp. Bạch Khê cùng Hứa Phàm nhưng là ngồi. Bọn hắn chờ đợi đồng thời, bắt đầu ăn tĩnh trò chuyện. Mấy phút sau, đồ ăn bắt đầu đi lên, một cái lại tiếp lấy một cái đồ ăn, chẳng những bày bàn rất tốt, trọng lượng cũng rất đủ, ngoại trừ Chu Tinh còn đặc biệt cho bọn hắn tăng thêm vài món thức ăn. Bạch Khê cùng Hứa Phàm biết, Chu Tinh đây là tại cảm tạ bọn hắn đương nhiên, phía trước tại tư để hạ thời điểm, Chu Tinh kỳ thực liền có chuyển kiểu cho Bạch Khê, lấy cảm tạ Bạch Khê cùng Hứa Phàm, chỉ có điều, Bạch Khê đều cự tuyệt. Dù sao đối với Bạch Khê tới nói, đây chỉ là chức trách của nàng. Tiếp theo, Bạch Khê cùng Hứa Phàm đang tán gẫu bên trong, ăn cơm xong, tiếp đó Hứa Phàm muốn lúc tính tiền, Chu Tinh cự tuyệt, nàng trực tiếp cho bọn hắn miễn đi đơn. Chu Tinh nói cho bọn hắn, về sau bọn hắn chỉ cần tới, hết thảy miễn phí. Bạch Khê cùng Hứa Phàm nhìn nhau nở nụ cười. Bọn hắn không có phản bác, giống như là đáp ứng. Bất quá, khi Chu Tinh cười đi đến phòng cho bọn hắn cầm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, bọn hắn lại là lưu lại tiền, rời đi, cho nên khi Chu Tinh trở về thời điểm, liền thấy trên cái bàn kia tiền bốn. Khi đó, Chu Tinh nhìn xem trên bàn tiền, trên mặt cười, hốc mắt lại là đỏ lên bảy. Quán ăn bên ngoài bốn. Bạch Khê đi tới về sau, nàng lại lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, tìm được mới một cột, cùng người yêu, tại thích nhất nhà hàng, ăn chung một bữa cơm. Bạch Khê nhìn xem cái này một cột, đồng dạng đánh một cái câu. Cũng là lúc này, Hứa Phàm đi tới. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Khê đến tột cùng đang viết gì, nhưng mà Bạch Khê rất nhanh lại khép lại, cho nên Hứa Phàm chỉ có thể ngược lại hỏi, tiếp theo, chúng ta đi cái nào? Bạch Khê ôn nhu mỉm cười, khu vui chơi. Khu vui chơi. Ấn a. Bạch Khê, ta muốn đi khu vui chơi nhìn pháo hoa. Hứa Phàm ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ, khu vui chơi ở đâu ra pháo hoa? Bốn. Nửa giờ sau, Hứa Phàm cùng Bạch Khê đi tới Kim Thành một nhà cỡ lớn khu vui chơi. Bọn hắn đầu tiên là ngồi tàu lượn siêu tốc, tiếp đó ngồi đu quay ngựa, cuối cùng lên đến trên đu quay, mà khi bọn hắn đu quay, xoay tròn đến chỗ cao nhất thời điểm, cái kia trong sân chơi đèn cũng là bỗng nhiên toàn bộ đều tối. Ngày sau đó bốn. Từng đạo hoa mỹ pháo hoa xông lên giữa không trung. Bọn chúng phóng ra đẹp nhất pháo hoa. Hứa Phàm nhìn xem cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Khê, đây là ngươi chuẩn bị. Bạch Khê cười cười không có trả lời. Nàng chỉ là lại độ lấy ra vợ, tiếp đó, tại cùng người yêu nhất, nhìn một hồi khói lửa cùng người yêu nhất, làm một lần đu quay cái này hai hàng phía trên đánh một cái câu hoàn thành, bốn. Lại sau này, Bạch Khê cũng là không có dừng lại. Nàng trực tiếp mang theo cùng Hứa Phàm rời đi khu vui chơi, tiếp tục tối nay lữ trình. Tối nay bốn. Bạch Khê tựa hồ xếp hàng rất vẹn toàn, bốn. Buổi tối 7 điểm 4. Bạch Khê cùng Hứa Phàm đi vùng ngoại ô phía Nam cổ thành gõ chung 7. Buổi tối 7 điểm 30 phân 4. Bạch Khê mang theo Hứa Phàm đi xem hải đồng thời, bọn hắn còn chân trần tại trên bờ cắt đi một đoạn thời gian, nhặt được nhặt vỏ số 5. Muốn 8 điểm 4. Bạch Khê cùng Hứa Phàm kỵ hành hơn nửa giờ 4. Khi đó, gió nhẹ thổi tại trên thân Bạch Khê, thổi đến nàng váy dương nhẹ, tóc xanh phiêu đãng, động lòng người hai gò má tại nguyệt quang cùng đèn đường chiếu rọi xuống, lộ ra rất là mê người. Hứa Phàm cưỡi tại bên người của nàng, tâm thần cũng là lắc lư 5. Buổi tối 9 điểm. Bạch Khê cùng Hứa Phàm đi tới một nhà áo cưới chụp ảnh cửa hàng. Cái này áo cưới chụp ảnh cửa hàng lão bản tựa hồ Bạch Khê còn nhận biết, Bạch Khê tới về sau, đối phương còn chủ động cùng nàng lên tiếng chào, tiếp đó, Bạch Khê nói cho đối phương biết, nàng muốn cùng Hứa Phàm chụp ảnh chụp cô dâu. Hứa Phàm đối với cái này có chút hoang mang, như thế nào đông nhiên muốn chụp ảnh chụp cô dâu? Bạch Khê mỉm cười, chính là bỗng nhiên nghĩ chụp a. Hứa Phạm tâm tự phức tạp, hắn muốn nói chút gì, bất quá hắn còn chưa nói, Bạch Khê liền kéo qua tay của hắn nói, được rồi, ngươi nói, đêm nay đều nghe ta, không cho phép chơi xấu. Bạch Khê trực tiếp cười kéo qua Hứa Phạm đi chụp ảnh chụp cô dâu. Quá trình kia bên trong bốn, Hứa Phạm tâm tư có chút phiền não, bởi vì Bạch Khê tối nay làm một loạt cử động đều có chút giống là một nữ nhân muốn rời đi dấu hiệu, nàng phải hoàn thành nội tâm mình tất cả tiếc nuối sau đó rời đi. Nghĩ tới đây bốn, Hứa Phạm chụp ảnh chụp cô dâu đều lộ ra không quan tâm. Sau mấy tiếng bốn, bọn hắn cuối cùng chụp xong mấy tổ ảnh chụp cô dâu. Tiếp đó, Bạch Khê chủ động muốn cầu hôn Sa chủ tiệm, trực tiếp cho nàng tẩy mấy chương ảnh chụp cô dâu. Ngay sau đó, Bạch Khê cầm cái này mấy chương ảnh chụp cô dâu ra tiệm áo cưới. Mà ra đến tiệm áo cưới bên ngoài, Bạch Khê cũng là hài lòng lấy quyển sổ ra, tại vợ cái kia dòng cuối cùng đánh một cái câu. Nhìn thấy cái này, Hứa Phạm nội tâm càng thêm phiền não, hắn càng thêm cảm giác chính mình suy đoán có thể là đúng. Cho nên, Hứa Phạm lập tức chuẩn bị nói chút gì Bạch Khê. Hứa Phạm, Bạch Khê lại độ cắt đứt Hứa Phạm mà nói, tiếp đó nàng cười khanh khách nhìn xem Hứa Phạm nói, tiện ta về nhà nhà a. Không phải, ta ngươi nói, đêm nay nghe ta. Bạch Khê rất nghiêm túc nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trong lòng thầm mắng một câu, tạm thời không nói thêm lời, tiện đưa Bạch Khê về nhà năm. Buổi tối 12 điểm, Bạch Khê nhà dưới lầu. Lúc này Hứa Phạm cùng Bạch Khê mới vừa đến ở đây. Tiếp đó, Bạch Khê quay người nhìn về phía Hứa Phạm, ôn nhu lại cười nói, ta đến. Hứa Phạm ừ một tiếng, nhẫn nhịn nửa ngày hắn muốn mở miệng nói chút gì, chỉ là hắn vừa dự định nói, Bạch Khê lại đem hắn ngăn cản. Tiếp đó, Bạch Khê nhìn xem Hứa Phạm lại cười nói, Hứa Phạm, ngươi hôm nay làm một kiện để cho ta chuyện thương tâm, nhưng mà lại làm 10 cái để cho ta cao hứng sự tình 10 so 1, triệt tiêu ta không tức giận. Bạch Khê cười ôn nhu. Hứa Phạm nhìn xem lại là sững sờ. Hắn nguyên bản ảo tưởng rất nhiều loại, Bạch Khê nói tha thứ hắn chẳng cảnh, thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới loại này. Dù sao Hứa Phạm kỳ thực rõ ràng xáo lộ gì đều không làm, thủ đoạn gì đều không dùng đâu. Cũng là thẳng đến lúc này, Hứa Phạm mới là rốt cuộc minh bạch, thì ra, Bạch Khê hôm nay làm hết thảy không phải muốn cùng hắn rời đi, mà là muốn cho chính mình một cái thuyết phục chính mình tha thứ hắn lý do. Nàng a, thật sự rất ưa thích hắn a. 4. Dưới đèn đường 4. Bạch Khê cười ngọt ngào lấy nhìn một chút Hứa Phạm. Tiếp đó, nàng đưa tay ra sờ lên Hứa Phạm hai gò má sau, cười nói, ngủ ngon. Nói xong Bạch Khê cầm ảnh chụp cô dâu đi vào lầu tòa nhà bên trong. Hứa Phạm đứng một cách yên tĩnh nhìn một hồi. Thẳng đến Bạch Khê biến mất ở tầm mắt của hắn, thẳng đến trên lầu Bạch Khê gian phòng ánh đèn sáng lên, hắn mới là rời đi. Mà tại Hứa Phạm rời đi về sau, Bạch Khê cũng là đứng tại rèm cửa sổ đằng sau, lặng lặng nhìn xem Hứa Phạm rời đi thân ảnh. Tiếp đó, nàng cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp cô dâu bên trên chính mình cùng Hứa Phạm, mặt tràn đầy ôn nhu, ta thật sự rất yêu ngươi à, Hứa tiên sinh, cho nên ta nguyện ý tha thứ ngươi à. Bạch Khê duy mỹ gương mặt bên trên mang theo ý cười, sau một khắc, một giọt bóng ánh trong suốt nước mắt nhỏ giọt ảnh chụp cô dâu bên trên, làm ướt phía trên kia cười chính mình muốn. Chương 282, Tâu Ngưng Tuyết lựa chọn, gió xuân trở lại, chào cảm ơn. Chương 282, Tâu Ngưng Tuyết lựa chọn, gió xuân trở lại, chào cảm ơn. Trên đường về nhà bốn, Hứa Phạm tâm tình không tệ, bởi vì Bạch Khê tha thứ hắn 10 so 1, triệt tiêu. Hứa Phạm trên mặt lộ ra ý cười, nội tâm đảo qua trước đây khói mù, đồng thời Hứa Phạm bắt đầu nghĩ, bây giờ Bạch Khê đã tha thứ chính mình như vậy, nếu là hắn có thể lại đem Tâu Ngưng Tuyết bên kia giải quyết, có phải hay không về sau lại có thể vui thích loại thế giới Tâu Ngưng Tuyết, thế giới hiện thực Bạch Khê hoàn mỹ. Hứa Phạm suy nghĩ đều vui vẻ, cho nên nói bốn, người đi chính là như vậy bốn, có việc tốt tổng hội suy nghĩ tốt hơn. Hứa Phạm cũng không ngoại lệ năm. Buổi tối 12:40, Hứa Phạm về tới tiểu khu. Hắn tin tưởng, hắn hôm nay nhất định phải sớm một chút tiến vào loại thế giới. Dù sao, hôm nay là hắn cùng Tâu Ngưng Tuyết định xong kết hôn thời gian, thân là tân lang hắn phải sớm có mặt đương nhiên. Hứa Phạm cũng biết, có khả năng Tâu Ngưng Tuyết kỳ thực đã bãi bỏ hôn lễ, không có ý định cùng hắn kết hôn, nhưng mà, bất kể nói thế nào, cái này tạm thời chỉ là ngờ tới bốn. Cho nên, Hứa Phạm vẫn là phải đi bốn, không thể trốn tránh. Bất quá bốn, Hứa Phạm cũng không có trực tiếp mãng lấy liền tiến. Hắn đi trước Chu Lao Thái nhà. Hắn muốn hỏi một chút Chu Lao Thái, lúc ban ngày, đến tột cùng Tâu Ngưng Tuyết nói cái gì, dù sao, biết tình huống hắn mới có thể tốt hơn ứng đối Tâu Ngưng Tuyết, ứng đối loại thế giới có thể phát sinh tình trạng. Nhưng tức là Chu Lão Thái cũng không biết là ngủ hay là sao, Hứa Phạm gõ cửa hồi lâu đều không người mở. Không có cách nào, Hứa Phạm chỉ có thể từ bỏ thình thịch. Trong hành lang vang lên Hứa Phạm lên lầu âm thanh 4. Trong phòng, Chu Lão Thái nằm ở trên ghế nằm, trong ngực của nàng còn nằm sấp cái kia quý lớn, mà tại nàng cách đó không xa, nhưng là cái kia nằm ở trên giường xế chiều lão giả 4. Lão giả nghe Hứa Phạm rời đi âm thanh, ngươi không gặp gỡ hắn. Chu Lão Thái nhắm mắt lại, nằm ở đó trên ghế nằm, thấy thì có thể làm gì đâu. Họ Tô nha đầu kia chuyện quyết định, là ngươi ta gặp hắn một lần liền có thể thay đổi được sao? Lão giả nghe vậy thở dài đích xác, Tâu Ngưng Tuyết cùng Bạch Khê tính khí là không giống nhau, nàng không có Bạch Khê dễ nói chuyện như vậy, cũng không có Bạch Khê như vậy nghe khuyên, Tâu Ngưng Tuyết chuyện quyết định, là ai cũng không sửa đổi được, vậy liền chỉ mong nha đầu kia có thể khống chế lại tính nết của mình, sẽ không náo ra sự cố, đã thương tiểu tử này a. Lão giả nằm ở trên giường, chậm chậm nói nàng sẽ không. Chu lão thái chậm rãi mở ra cái kia thương thúy con mắt, sâu xa nói, nàng à, đối với Hứa Phạm tiểu tử thúi kia ưa thích, không giống như Bạch Khê nữ oa nhi kia kèm muốn. Về đến nhà 4. Hứa Phạm tắm rửa một cái, chậm rãi nằm trên giường. Hắn nhìn đồng hồ đã rạng sáng một điểm, tiếp đó, hắn nằm ở trên giường, thoáng đã làm một ít tâm lý xây dựng, ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu sau, lựa chọn tiến nhập loại thế giới. Một chớp mắt kia 4. Hứa Phạm bị kéo vào vực sâu 4. Thanh âm quen thuộc tại bên tai hắn vang lên 4. Hoan nên đi tới hạnh phúc loại thế giới lần này chẳng cảnh, hạnh phúc thôn, 4. Băng lãnh khí tức truyền bên trên Hứa Phàm hai gò má, nằm dưới đất Hứa Phàm cũng là chậm rãi tỉnh lại, tiếp đó hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, là hắn hạ tuyến chỗ, thôn hạnh phúc thôn xóa xỉnh. Hứa Phàm nhìn lướt qua, hắn chậm rãi đứng lên. Bốn phía lờ mờ lại yên tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì vui mừng không khí. Hứa Phàm nội tâm có chút bất an, sẽ không phải là thê tử đem hôn lễ trực tiếp hủy bỏ a? Hứa Phàm cảm thấy, đó cũng không phải không thể nào, dù sao, chính mình làm loại sự tình này, thê tử bãi bỏ cái hôn lễ, cái kia không bình thường. Thậm chí nói, thê tử bây giờ xách theo đao khắp thôn đuổi giết hắn, Hứa Phàm đều cảm thấy bình thường. Hứa Phàm tâm hơi trầm xuống. Tiếp đó, hắn mang theo cái kia ngưng trọng tâm tình, đi ra xóa sỉnh, đi tới thôn trên đường. Vừa đến thôn trên đường, Hứa Phàm liền thấy cái kia toàn thôn đều răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là cái kia đèn lồng đỏ, đỏ chót bố, còn có cái kia cắt tốt chữ hỉ, trên mặt đất cũng có thảm đỏ. Toàn thôn trang phục rất là vui mừng. Hứa Phàm nhìn xem không khỏi sửng sở, những thứ này không có triệt hồi. Hắn vốn là cho là Tông Ngưng Tuyết 89 phần 10 sẽ hủy bỏ hôn lễ, thế nhưng là mắt nhìn phía dưới, trong thôn những thứ này chẳng cảnh, tựa hồ Tông Ngưng Tuyết không giữ tiêu tan hôn lễ. Vẫn là nói, hôn lễ hủy bỏ, nhưng mà những vật này chưa kịp rút lui. Hứa Phàm không rõ ràng, nhưng trong lòng hắn có chút không chắc. Hứa Phàm lại độ hít một hơi thật sâu, tiếp đó, hắn điều chỉnh nỗi lòng, bắt đầu theo thảm đỏ hướng về Tô gia đi đến, dù sao, có một số việc nên đối mặt, hay là muốn đối mặt. Hứa Phàm chậm rãi tiến lên. Mà theo hắn cách Tô gia càng ngày càng gần, cái tiếng thanh âm huyên náo cũng là bắt đầu vang lên, tiếp đó, Hứa Phàm liền thấy người, cũng là thôn Hạnh Phúc thôn dân cùng Thiên Mục trấn người tới. Bọn họ đứng tại thôn trên đường, cao hứng nhìn qua Tô gia phương hướng đương nhiên. Không phải bọn hắn không qua, mà là người thực sự nhiều lắm, một đường từ Tô gia lan tràn đến nơi này. Hứa Phàm nhìn xem giờ mới hiểu được, thì ra không phải tất cả mọi người tản, mà là tất cả mọi người tụ tập đến Tô gia phụ cả tới. Cũng là lúc này bốn. Trong đám người có người phát hiện Hứa Phàm. Tiếp đó, có nhân đại hô một tiếng, "Thân lang quan, thân lang quan tới." Một tiếng này, giống như đất bằng một tiếng sét, trong nháy mắt kinh ngạc nơi đây đám người. Sau một khắc bốn, đám người cùng nhau hướng về Hứa Phàm nhìn lại. Tiếp đó, bọn hắn nhìn xem xuất hiện Hứa Phàm, toàn bộ đều hưng phấn mà vây lại, "Thôn trưởng, ngươi trở về. Chừng nào thì bắt đầu cử hành hôn lễ, chúng ta đều chờ đây đúng vậy à, thôn trưởng, chúng ta chờ uống rượu châu ngồi, chờ lấy náo động phòng đâu." Bọn hắn từng cái một đều vào lúc này hưng phấn mà nói, đều rất chờ mong hôn lễ. Dù sao, tại một thế giới dạng này, có thể tổ chức một hồi bình thường hôn lễ, vậy thật là phi thường hiếm thấy. Hứa Phàm nghe nỗi lòng có chút phức tạp, hắn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Bất quá, cũng là lúc này, thì bà đẩy mọi người ra, đi tới Hứa Phàm trước mặt, tiếp đó, nàng không người, treo lên cái kia trường khắc lấy chữ hỉ khuôn mặt nói, "Tới hơi trễ, mau cùng ta tới." Thì bà nói xong trực tiếp bắt lại Hứa Phàm tay, hướng về trước đám người phương đi đến. Khi đó, Hứa Phàm bị hỉ bà một đường lôi kéo, bọn hắn trực tiếp gạt mở đám người, đi tới lao thôn trưởng nhà. Tiếp đó bốn, hỉ bà lôi kéo Hứa Phàm đi vào tân lang tới. Kèm theo hỉ bà lời này nói ra, cái kia vốn là còn trong phòng lo lắng chờ đợi thiện niệm Phan Sương, Tần Trường Viễn, còn có quả phụ bọn người toàn bộ đều là nhãn tình sáng lên. Sau một khắc bốn, bọn hắn nhao nhao nên đến bên người Hứa Phàm, "Ngươi có thể tính tới nhanh nhanh nhanh, trước tiên thay đổi tân lang quần áo, tiếp đó chúng ta cho ngươi hóa cái trang, mau mau trang điểm một chút, đừng để tân nương chờ quá lâu." Bọn hắn từng cái lo lắng lại hưng phấn mà nói. Trong đó, thiện niệm Phan Sương càng là trực tiếp đem chuẩn bị xong nửa đêm tân lang trang đưa cho Hứa Phàm, để cho Hứa Phàm nhanh đi trong phòng thay đổi về sau, tái chỉnh lý thu thập một chút, trang điểm đơn sơ, chuẩn bị đi ra ngoài. Hứa Phàm đối với cái này mặc dù có chút ngượng, nhưng vẫn là làm theo. Phiến Hứa sau 4. Hứa Phàm thay xong mới tân lang âu phục. Tiếp đó, thiện niệm Phan Sương, Khương Nghiên các nàng lúc này đem Hứa Phàm đè vào trước gương, từng cái bắt đầu cho hắn chỉnh lý kiểu tóc, chỉnh lý quần áo, hóa đậm trang, các nàng tại dùng tài nghệ của các nàng để cho Hứa Phàm trở nên càng thêm tuấn lãng xoáy khí. Hứa Phàm nhìn xem tấm gương. Hắn nhìn xem các nàng bận rộn đồng thời, không nhịn được hỏi một câu, "Nàng bây giờ thế nào?" Trong mấy mắt, thiện niệm Phan Sương cùng Khương Nghiên bọn người động tác trên tay cũng là một trận. Dù sao, thiện niệm Phan Sương, Khương Nghiên các nàng cũng là ban ngày sự tình phát sinh lúc người chứng kiến, chỗ bọn hắn tin tưởng, Hứa Phàm lời này hỏi ra, là có ý gì? Bất quá cũng may, các nàng tâm lý tố chất cũng không tệ, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tới. Tiếp đó, thiện niệm Phan Sương đang cấp Hứa Phàm trang điểm đồng thời, hướng về phía Hứa Phàm thấp giọng nói, nàng sau khi trở về, liền chuẩn bị hôn lễ. Lời này rất rõ ràng là đang nói cho Hứa Phàm, Tô Ngưng Tuyết cũng không có đem hiện thực thế giới chuyện xảy ra, nói ra, không có nói cho Tô Anh, Vương Ngọc Trân cùng Tô Kiến Viễn các nàng. Nàng chưa cho hắn đủ mặt mũi bốn. Cho nên, hôn lễ vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Hứa Phàm nghe tâm thần khẽ động. Nội tâm của hắn có xúc động, cũng có mừng rỡ. Cảm động là, bọn hắn xảy ra chuyện như vậy, Tô Ngưng Tuyết còn nguyện ý vì hắn suy nghĩ, không những ở bên ngoài cho hắn giữ vững mặt mũi, không có đem hắn làm hôn trướng chuyện nói ra, thậm chí còn duy trì lấy hôn lễ tiếp tục bốn. Mừng rỡ nhưng là, Tô Ngưng Tuyết vẫn như cũ nguyện ý tiếp tục hôn lễ, đây có phải hay không là đại biểu cho hết thảy còn có thể cứu vãn được. Hắn còn có cơ hội dỗ tốt Tô Ngưng Tuyết. Nghĩ tới đây bốn, Hứa Phàm trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Tiếp theo, Hứa Phàm cũng là phi thường phối hợp hóa xong trang, chỉnh lý xong quần áo, tiếp đó, hắn tại mọi người vây quanh, đi ra gian phòng, đi tới trong viện. Lúc này Hứa Phàm đi qua thiện niệm Phan Sương đám người ăn mặc, lại thêm trên thân món kia ám tử sắc câu phục, cả người nhìn lại cũng là lộ ra vô cùng tuấn lãng xoáy khí, rất là mê người. Trong viện những nữ nhân kia, vô luận là có lao công vẫn là chưa có chồng đều nhìn rất nhiều là tâm động. Nghĩ đến bốn, nếu không phải là biết Hứa Phàm là ai bốn, các nàng chỉ sợ sớm nhào tới ăn hắn. Cho nên khi đó, các nàng xem lấy Hứa Phàm, trong mắt cũng là thưởng thức và si mê, bốn. Lại tiếp đó bốn. Theo Hứa Phàm bọn người chuẩn bị kỹ càng, đám người bọn họ mênh mông quần quận xuất phát, đi đến Tô gia. Bọn hắn đi tới Tô gia thành thân. Khi đó bốn, pháo mừng vang dội bốn, kèn thổi bốn. Một đường nhiệt nhiệt náo náo, ngược lại là có mấy phần nhân gian cảnh tượng đương nhiên. Nếu là bầu trời không có đen như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Bốn. Hơn 10 phút sau, mọi người tại trong một mảnh chúc mừng, đi tới Tô gia. Lúc này Tô gia, trong phòng ngoài phòng chẳng những đầy áp người, còn bày xong các bàn rượu, trên bàn rượu đủ loại đủ kiểu đồ ăn cùng rượu đều có, nhưng món ăn kia cùng rượu đều lộ ra huyết sắc bốn. Chỉ là, lúc này huyết sắc cũng không lộ ra quỷ dị, ngược lại lộ ra vui mừng. Tiếp đó, Hứa Phàm đang lúc mọi người vây quanh, đi tới Tô gia trước cửa bốn. Lúc này Tô gia trước cửa, Tô Anh đang một người ngồi ở kia trước cổng chính, nàng khiêng cái kia huyết sắc búa, ăn cái kia huyết mao đậu, ngăn Hứa Phàm đám người đừng đi, nàng xem thấy Hứa Phàm, cười ngọt ngào lấy lộ ra răng nanh muốn đi vào đi. Cái kia trước tiên qua ta cửa này nha. Tô Anh cười khanh khách, rất rõ ràng là tại Lan Môn. Hứa Phàm nhìn xem nỗi lòng có chút phức tạp. Dù sao, lấy vị này cô em vợ thực lực, nếu là quyết tâm Lan Môn, ai tiến đi. Bất quá cũng may bốn. Thời khắc mấu chốt, Vương Ngọc Chân ra tay rồi. Vị này hiền lành nhạt mẫu, trực tiếp liền đến đem Tô Anh cho sách đi ấn bốn. Sách gà con một dạng, sách đi. Cho nên, tại Vương Ngọc Chân trợ công phía dưới, Hứa Phàm mấy người cũng là thuận lợi vào cửa, tiếp đó, bọn hắn một đường từ lầu 1, đi tới lầu 2, đi tới Tông Ngưng Tuyết gian phòng. Hứa Phàm đứng ở nơi này trước gian phòng, cũng là có chút khẩn trương hít một hơi thật sâu. Tiếp đó hắn đẩy cửa ra, đi vào bốn. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ, Tô Ngưng Tuyết mặc cái kia một bộ thánh khiết áo cưới, ngồi ở kia giường trung ương, cái kia động lòng người ngọc diện, ở đó mỡ dê cao một dạng da thịt trắng như tuyết nổi bật, lộ ra rất là mê người. Hứa Phàm nhìn xem trực tiếp liền bị mê chặt. Hắn phảng phất tâm đều lỗ hổng nhảy vỗ. Hắn cảm giác, tối nay Tô Ngưng Tuyết càng mỹ lệ, động lòng người. Kỳ bà thấy thế đi tới bên người Hứa Phàm. Tiếp đó, nàng lấy ra cái gọi là nhẫn cưới đưa cho Hứa Phàm, đồng thời ra hiệu Hứa Phàm mau mau đi qua đeo lên cho Tô Ngưng Tuyết. Hứa Phàm nhìn xem cũng là lập tức phản ứng lại. Hắn tiếp nhận nhẫn cưới, chuẩn bị đi cho Tô Ngưng Tuyết đeo lên, cái này cuối cùng không phải thế giới hiện thực, cái gọi là kết hôn quá trình, vẫn còn có chút không giống nhau, có chút cũng không cách nào làm đến như thế giới hiện thực như thế. Cho nên tiếp theo bốn, Hứa Phàm đi tới trước mặt Tô Ngưng Tuyết bốn. Hắn đầu tiên là cho Tô Ngưng Tuyết mặc xong vui mừng hồng cao gót, tiếp đó, hắn tại bầu không khí lây nhiễm phía dưới, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Tô Ngưng Tuyết nói, "La bà, ta tới cưới ngươi về nhà." Tô Ngưng Tuyết nhìn xem Hứa Phàm, trong mắt tựa hồ cũng lộ ra ôn nhu. Hứa Phàm đưa tay qua, hắn tự mình cho Tô Ngưng Tuyết mang lên trên nhẫn cưới, đám người vui vẻ cười vang. Tiếp đó, bọn hắn thích hợp tại trong phòng cưới chờ đợi một hồi, Tô Ngưng Tuyết đổi kiện mũ phượng khăn quàng bay, bọn hắn cuối cùng đi xuống lầu, bắt đầu chính thức hôn lễ, tổ chức tiệc rượu. 4. Tiếp theo 4. Đang lúc mọi người làm ổn, vây quanh, Hứa Phàm cùng Tô Ngưng Tuyết đi xuống lầu. Bọn hắn ở đó trước lầu, dưới ánh trăng, chính thức cử hành hôn lễ, khi đó, bọn hắn hành tẩu tại trên thảm đỏ, nam tuấn mỹ mê người, nữ nhưng là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể khuynh quốc khuynh thành 4. Bọn hắn thật tốt giống như bầu trời bích nhân, đẹp để người hâm mộ. NC Seo đứng ở trong đám người nhìn xem, nàng màu vàng kia trong đôi mắt cũng là lộ ra tràn đầy hâm mộ, ta yêu nhất cô nương, cứ như vậy gả cho người khác à, thực sự là ghen ghét ta. Tô Anh đứng ở bên cạnh, nhếch miệng bốn. Ân, nàng cũng ghen ghét. Quả phụ, thiện niệm Phan Xương các nàng xem lấy, kia từng cái trên mặt mang ý cười, các nàng trong mắt kia có hâm mộ, cũng có ghen ghét, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng, thay Hứa Phàm cao hứng vui sướng muốn hạnh phúc à, Hứa Phàm. Các nàng xem quan sát bên trong tràn đầy chúc phúc. Ngoại trừ bốn, thì bà, Khương Nghiên mấy người cũng là từng cái đầy mặt ý cười. Lúc kia, toàn thôn tựa hồ thật sự đã biến thành chân chính thôn hạnh phúc, người trong thôn, bọn hắn đều đầy mặt ý cười nhìn xem Hứa Phàm cùng Tô Ngưng Tuyết, đưa tới tôi chân thành chúc phúc. Tiếp đó bốn. Đang lúc mọi người chúc phúc dưới ánh mắt bốn, Hứa Phàm cùng Tô Ngưng Tuyết hôn lễ cũng là chính thức hoàn thành. Ngay sau đó, tiệc rượu bắt đầu, tân lang tân nương bắt đầu mở rượu. Quá trình kia bên trong bốn, bầu không khí rất là hòa thuận. Hòa thuận đến thậm chí để cho Hứa Phàm triệt để quên chuyện ngày hôm qua. Hắn một lòng đắm chìm vào hôn lễ này ở trong. Bốn. Một chút thời gian sau, Hứa Phàm cùng Tô Ngưng Tuyết mời rượu xong, bọn hắn về tới trong phòng, lúc này, đi theo đám bọn hắn tới, còn có NC Seo, Tô Anh cùng với Tần Trường Viễn bọn người, bọn hắn đều nghĩ tới làm ồn ào động phòng. Dù sao, chuyện như vậy, bọn hắn cũng cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn nghĩ làm ồn ào, dính một chút hỉ khí. Hứa Phàm cũng không có cự tuyệt. Hắn cùng bọn hắn làm một lấy, vui vẻ náo cái gọi là động phòng. Tiếp đó bốn, không biết là ai đề nghị bốn. Nói là Hứa Phàm cùng Tô Ngưng Tuyết vừa rồi tại bên ngoài cũng không có thân, cho nên để cho bọn hắn hôn một cái. Sau một khắc bốn, cái kia reo hò, làm ồn âm thanh cũng không ngừng vang lên tới, hôn một cái. Hôn một cái không hôn chúng ta hôm nay liền không đi. Bọn hắn không ngừng mà nổi lên dỗ, Hứa Phàm nhìn xem không có cách nào, hắn cũng là chỉ có thể cười quay người, chuẩn bị cùng Tô Ngưng Tuyết hôn một cái. Tô Ngưng Tuyết đối với cái này ngược lại là không có cái gì tỏ thái độ. Nàng chỉ là bình tĩnh như trước lại ôn nhu ngồi ở trên giường, không có cự tuyệt. Hứa Phàm nhìn xem cho là nàng ngầm cho phép. Cho nên, Hứa Phàm cũng là ngồi xuống giường bên cạnh, thâm tình cùng Tô Ngưng Tuyết liếc nhau một cái, tiếp đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, chủ động dán vào năm. Ân bốn. Vẫn là cái kia mềm nhũn cảm giác, bốn. Mọi người thấy lại độ hưng phấn mà gây rối. Hứa Phàm nghe trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn cảm thấy, cái này có lẽ cũng là hòa hoãn quan hệ, để thằng tình cảm thời khắc. Nhưng mà, cũng là tại Hứa Phàm nghĩ như vậy thời điểm, trong phòng kia làm ồn âm thanh, đột nhiên im bặt mà dừng, Hứa Phàm cảm giác có chút kỳ quái, như thế nào đột nhiên không có động tĩnh. Sau một khắc bốn, Hứa Phàm mở mắt ra bốn. Hắn nhìn thấy trước mắt Tô Ngưng Tuyết, trên hai gò má chẳng biết lúc nào đã chảy đầy nước mắt. Khi đó, Tô Ngưng Tuyết tại Hứa Phàm cùng đám người ánh mắt phức tạp phía dưới, đưa tay ra, lau sạch nhẹ nhẹ đi nước mắt trên mặt, tiếp đó, xưa nay tính cách băng lãnh nàng, hiếm thấy giả kiên cường cười nói không có việc gì, ta chính là thật cao hứng, các ngươi tiếp tục. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc năm phiến hứa sau, tất cả mọi người là tức thời lui ra khỏi phòng. Dù sao, có thể đi vào gian phòng kia náo động phòng cũng là cùng Hứa Phàm quan hệ tương đối gần, bọn hắn đều biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù là thật sự có không biết, cũng có thể nhìn ra tình huống không đúng. Cho nên bọn họ đều là thức thời rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Hứa Phàm cùng Tâu Ngưng Tuyết. Hứa Phàm nhìn xem Tâu Ngưng Tuyết, hắn biết nên tới hay là muốn tới, cho nên hắn há miệng muốn nói chút gì, chỉ là hắn vừa mới mở miệng, Tâu Ngưng Tuyết liền nói, "Ngươi đừng nói trước, nghe ta nói." Hứa Phàm há to miệng, cuối cùng hắn không có tiếp tục mở miệng. Tâu Ngưng Tuyết mặc mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ở trên giường, trong mắt ngậm lấy nước mắt, "Hứa Phàm, ngươi biết không, ta thật sự nghĩ tới cùng ngươi sống hết đời, ta thậm chí còn ảo tưởng rất nhiều, về sau hai người chúng ta chung đụng thời gian chúng ta cùng một chỗ nằm trên ghế salon, ngươi xem sách, mà ta thì mặc vào đẹp mắt nhất trẻ non cúc tiểu váy dài trắng, bàn chân để trần, lười biếng rúc vào trong ngực của ngươi, đem khí tức của mình đều khắc ở trên người của ngươi. Chúng ta tại trong đình viện trồng hoa, ngươi liều mạng quốc, ta liều mạng tưới nước, tiếp đó, ta lại dùng bắn tung tóe bùn chân, làm bẩn chân của ngươi nha." Tâu Ngưng Tuyết không ngừng mà nói, trong mắt kia tràn đầy chờ đợi. Hứa Phàm nghe trong lòng đều rất là xúc động. Hắn có chút nhịn không được nói, "Những thứ này, về sau ta đều sẽ cùng ngươi làm. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói." Tâu Ngưng Tuyết bất mãn đánh gãy. Nàng xem thấy Hứa Phàm ánh mắt ngậm lấy nước mắt, cũng lộ ra nộ khí. Nữ hài tử nộ khí. Hứa Phàm nhìn xem có chút xúc động, không dám nói nữa. Tâu Ngưng Tuyết nhìn xem Hứa Phàm, đột nhiên lại cười, nàng lau mặt một cái bên trên tiếp tục chảy xuống nước mắt, tiếp tục nói, "Ta à, biết tính tình của ta thật không tốt, cho nên ta thật sự nghĩ tới vì ngươi đổi chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi không có cho ta cơ hội này đâu." Hứa Phàm trầm mặc. Hắn nhất thời có chút không biết nên không nên mở miệng. Tâu Ngưng Tuyết trắng như tuyết trên mặt mang nước mắt, nhưng cùng lúc cũng mang theo ý cười, "Ta chồng thân ai à, ta thật sự rất chờ mong có một ngày, ta và ngươi, dắt con của chúng ta, tiếp đó cùng một chỗ hành tẩu tại thôn Hạnh Phúc thôn trên đường a, thế nhưng là ta biết rõ, đây hết thảy cũng không thể nó không còn thuộc về ta." Hứa Phàm nghe vậy tâm thần một quất. Hắn vội vàng muốn nói không, "Nó còn thuộc về ngươi." Chỉ là, Hứa Phàm vừa dự định nói, Tâu Ngưng Tuyết liền nhẹ nhàng sờ lên Hứa Phàm gương mặt, tiếp đó, nàng chảy nước mắt, nhìn xem trước mắt Hứa Phàm mặt tràn đầy ôn nhu nói, "Thân yêu Hứa tiên sinh, ta thật sự rất không cam lòng a, ta còn không có thật tốt cùng ngươi yêu nhau a." Sau một khắc bốn, trong tay Tâu Ngưng Tuyết nhẹ nhàng hơi dùng sức, làm cho Hứa Phàm trực tiếp đã bất tỉnh bành. Hứa Phàm nhẹ nhàng té ở trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say. Tâu Ngưng Tuyết nhìn xem túi người xuống, nhẹ nhàng tại hắn trên hai gò má điểm một ngụm, tiếp đó, nàng chậm rãi đứng dậy, hốc mắt rưng rưng nhìn xem Hứa Phàm, hai gò má mang theo ôn nhu ý cười, "Gặp lại ta yêu nhất Hứa tiên sinh bốn." Gian phòng bên ngoài, thì bà, Thiện Niệm, Phan Xương các nàng đang chờ trong hành lang. Các nàng không hề rời đi, bởi vì không yên lòng Hứa Phàm, mà cũng là tại các nàng khẩn trương chờ đợi thời điểm, cửa phòng mở ra, đã tán đi nước mắt Tâu Ngưng Tuyết, từ bên trong đi ra, nàng mặc lấy cái kia mũ phượng khăn quàng vai, thần sắc trong trẻo lạnh lùng quét các nàng một mắt bốn. Tiếp đó, Tâu Ngưng Tuyết trực tiếp thẳng hướng lấy hành lang phía trước đi đến. Nhìn thấy cái này, thì bà cùng quả phụ, còn có Thiện Niệm, Phan Xương các nàng cũng là trong lòng run lên, bọn hắn biết rõ, Tâu Ngưng Tuyết lúc này rời đi phòng cưới đại biểu cho cái gì. Nàng có lẽ phải ly khai Hứa Phàm. Cho nên khi đó, bọn hắn mắt thấy Tâu Ngưng Tuyết đi qua bên cạnh của bọn hắn, đi đến cửa thang lầu kia, muốn tiếp, tiếp đó, bọn hắn cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi không cần hắn nữa sao?" Tâu Ngưng Tuyết thân ảnh dừng một chút. Nàng đang suy nghĩ, vì cái gì bọn hắn nói nàng không cần hắn nữa đâu? Rõ ràng là hắn không cần nàng nữa a. Tâu Ngưng Tuyết nội tâm nổi lên một hồi chua gợn sóng, tiếp đó, nàng đưa lưng về phía đám người, nhìn như trong trẻo lạnh lùng hồi đáp, "Ân, từ bỏ." Nói xong Tâu Ngưng Tuyết trực tiếp thẳng hướng lấy dưới lầu đi đến. Chỉ để lại thì bà, Thiện Niệm, Phan Xương bọn người đứng tại chỗ, ngàn loại tư vị năm. Lầu 14. Tô gia biệt thự trong viện. Lúc này ở đây, đám người tựa hồ cũng đã rời đi, chỉ có Bông Ngọc Trân đứng bình tĩnh ở đó cây phong phía dưới, nàng xem thấy trước mắt mặc mũ vượng khăn quàng vai bình tĩnh đi ra Tâu Ngưng Tuyết, ngầm thở dài bốn. Có thể nói bốn, biết con gái không ai bằng mẹ bốn. Mặc dù Tâu Ngưng Tuyết từ thế giới hiện thực trở về, cũng không nói gì, nhưng mà, nhìn Tâu Ngưng Tuyết thần sắc, còn có hỉ bà đám người một chút cử động, Vương Ngọc Trân liền ý thức được có chuyện. Bây giờ, mừng rỡ thời điểm, Tâu Ngưng Tuyết lại từ trong phòng cưới đi tới, nàng liền càng thêm xác định là sẽ ra chuyện. Cho nên sau một khắc bốn, Vương Ngọc Trân đứng tại cây phong nhìn xuống lên trước mắt Tâu Ngưng Tuyết, sâu xa nói, "Muốn khóc, sẽ khóc à?" Đối mặt Vương Ngọc Trân lời này, Tâu Ngưng Tuyết cuối cùng nhịn không được, nàng đi thẳng tới trước mặt Vương Ngọc Trân, bỗng nhiên nhào tới Vương Ngọc Trân trong ngực, thật vất vả ngừng nước mắt, lần nữa vỡ đê bốn. "Mẹ, Hứa Phàm hắn không cần ta nữa, bốn." Ý thức thế giới bốn. Gắn đầy dáng chiều trên bến tàu bốn. Tô Khê mặc váy trắng, mang theo mũ rơm, trần trụi chân ngọc, đang tranh kia trên bảng vẽ lấy vẽ, cái kia khả ái tóc vàng cùng mèo phê lì ở bên cạnh, chơi đùa, chạy nhanh. Hoàng hôn bảy vây, toàn bộ hình ảnh nhìn qua rất là ấm áp. Cũng là lúc này bốn. Tô Khê giống như là cảm ứng được cái gì bốn. Tinh thần của nàng khẽ nhúc nhích, ngừng bút vẽ, "Các nàng, xảy ra chuyện sao?" Tô Khê ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt dáng chiều bên trên nhảy lên nàng đã từng cùng Hứa Phàm hình ảnh, rõ ràng con mắt sâu u, không phải làm là như vậy. Lúc này Tô Khê dường như là cảm ứng được Hứa Phàm ba người sự tình, trong lòng của nàng ngưng đầy lo nghĩ, nàng cảm thấy không phải làm là như vậy, dù sao các nàng rõ ràng cũng là cùng nhau bốn, bọn hắn rõ ràng cũng là yêu nhau, các ngươi không buồn phận mở. Tô Khê thở dài một cái, tiếp đó nàng thả xuống bút vẽ, đứng dậy hướng về ý thức thế giới đi ra ngoài. Tô Khê cái kia trắng như tuyết chân trần dẫm đầy đất ở giữa, lôi kéo toàn bộ ý thức thế giới đều tại sụp đổ, nàng tự thân thể cũng là dần dần chịu ảnh hưởng có chút trở nên suy yếu, nhưng nàng vẫn tại đi ra ngoài bốn. Nàng phải đi gặp Hứa Phàm một lần cuối bốn. Nàng muốn đi giúp các nàng. Khi đó bốn, hoàng hôn gió đêm thổi tới bốn, thổi đến cái kia giấy vẽ nhẹ đãng, trên giấy vẽ nội dung cũng là tại trong ánh nắng chiều hiển thị rõ đi ra bốn. Chỉ thấy, tranh kia trên giấy là nằm tại trong quan mục nàng, thời gian dần qua trong quan mục nàng, phân hóa trở thành hai tên nữ tử, các nàng một người lấy mũ vượng khăn quàng vai, một người mặc vàng nhạt váy dài bốn. Các nàng đản sinh tại nàng quan tài bên ngoài bốn. Các nàng xem lấy nàng, ôn nhu nói chúng ta sẽ thay ngươi, thật tốt yêu hắn, bốn. Hết trọn bộ. Cảm tạ, CB bệ bộ khen thưởng. Trà không lạnh, cố sự chưa hết, chương 10000, kết thúc cảm nghĩ. Chương 10000, kết thúc cảm nghĩ. Từ hôm qua đánh xuống bàn phím một chữ cuối cùng, tâm liền thật lâu không thể bình tĩnh. Sách từ hai cuối tháng mở sách bắt đầu, đến bây giờ 7 cuối tháng, cuối cùng đã 5 tháng, gần đây thời gian nửa năm bên trong, vì quyển sách này, ta cũng là chuốt xuống tự thân sở hữu tâm huyết bốn. Trên cơ bản, từ ta viết sách này bắt đầu, ta bình thường liền gần như không đi ra ngoài, liền kéo cái phát, tắm rửa đều loại trừ lục soát một chút, rất nhiều thời gian vì gõ chữ, một ngày chỉ ăn 2 bữa hoặc một trận đó là chuyện thường xảy ra bốn. Nhất là viết lên mấu chốt kịch bản thời điểm, đó là dứt khoát viết lên phát chương tiết lại ăn, cũng chính là buổi tối 90 điểm. Cho nên, cả người cơ thể đều có chút kéo sụp đổ đau dạ dày đó là chuyện thường xảy ra, đau đầu cũng thường xuyên, bệnh cũ, mất ngủ cũng là đương nhiên. Có người có thể sẽ hỏi, liều mạng như vậy, vì cái gì đổi mới còn thiếu? Ta cảm thấy, đổi mới thiếu đó là hậu kỳ, tiền kỳ vẫn là có thể, đến nỗi hậu kỳ vì cái gì đổi mới thiếu đi hai cái nguyên nhân bốn. Một là ta gõ chữ chậm, nhưng cùng lúc lại truy chất không truy lượng, cho nên nhiều khi, nhìn như ta chỉ phát 5000 chữ, có thể ta xóa phế bản thảo cũng nhanh có 10000. Hai là hậu kỳ tâm tính không tốt. Một mực tại truy sách người, hẳn là nhìn ra, ta đã rất lâu không có hóa đơn chương trước đó đi. Lúc nào cũng thường thường cùng đại gia phát cái đơn trường, nói một chút thành tích, cầu cái ủng hộ bốn. Gần nhất rất lâu không có phát. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì sách thành tích. Kỳ thực, tại 2 tháng trước, biên tập Minh xác cáo chi, sách này không đứng dậy nổi, để cho ta cắt, mở sách mới, nhưng mà ta cảm thấy, trực tiếp cắt có lỗi với đại gia, cho nên ta gắng gượng bắt 2 cái nguyệt, cũng chính là vì yêu phát điện 2 cái nguyệt bốn. Đương nhiên, trong thời gian này không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lúc đó, phía sau đài truy đọc đã sơ mít đến thấy thường, thành tích cũng sấm sập, nhưng mà ta một mực không nói, cũng không có hóa đơn trường. Ta liền suy nghĩ đừng đem tâm tình tiêu cực mang cho đại gia, ta liền tự mình tận lực viết. Nguyên bản, ta là dự định viết lên 100 vạn chữ, nhưng vẫn là có chút không kiên trì nổi, cho nên thiếu đi 10 vạn chữ, 90 vạn chữ, kết thúc, cũng coi như là thẹn với mọi người, túi đầu, xin lỗi. Cơm thực sự tận lực, 4. Tiếp đó, nói một chút kết cục ca một mực nhìn sách này người, nhìn ra, sách này kết cục kỳ thực không như ý muốn. Cũng đích xác, kết cục có chút vội vàng. Dù sao, bình thường tới nói, sách này xa xa không có phần cuối. Nó loại thế giới quan cũng không có mở ra hoàn toàn, còn rất nhiều đồ vật không có viết, thí dụ như Hứa Phàm mảnh vụn a, trong vực sâu đám người kia, mẫu thân thông báo tìm người, còn có lão thôn trưởng, ý thức thế giới bên trong tòa kia thành cũ các loại bốn. Nhưng mà, không có cách nào, tình huống sao, mọi người cũng đều biết cho nên, ta chỉ có thể đem kết cục trước thời hạn, đúng, có quan hệ với bên trên một trường kết cục, đại gia cảm thấy không phải rất tốt, ta đã sửa đổi, kết cục đổi tốt, đại gia có thể đi xem. Tiếp đó, quay trở lại lần nữa chính đề. Nói một chút tự trọng, cùng sau này thì bạn. Tự trọng đâu, ta cảm giác, trong sách này tiền kỳ, là có thể, hậu kỳ có thể chịu đến thành tích ảnh hưởng, tâm tính có chút không tốt, chất lượng có chỗ trượt. Điểm ấy ta là thừa nhận. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói, ta xem như đem phía trước 2 cái kịch bản thôn hạnh phúc thiên mục chấn cho hoàn mỹ kết thúc, miễn cương qua đi, nếu quả thật nhìn từ đầu tới đuôi liền hẳn phải biết, bước kế tiếp chính là ra thiên mục chấn 4. Ra thiên mục chấn kỳ thực chính là bắt đầu truy thê con đường 4. Dù sao, nhân vật chính không có khả năng thật cùng Tâu Ngưng Tuyết tách ra à, hắn nhất định sẽ truy nàng, hắn sẽ không buông tha Tâu Ngưng Tuyết cùng Bạch Khê cho nên hắn sẽ đuổi theo ra thiên mục chấn, đi đến bản đồ 14. Tại bản đồ mới tìm được Tâu Ngưng Tuyết về sau, lại cùng Tâu Ngưng Tuyết một lần nữa cùng một chỗ, hơn nữa xa cách từ lâu gặp lại, nhiệt tình như lửa. Hai người liền đêm động phòng hoa trúc. Bạch Khê bên kia sao, đó là hảo hảo ở tại cùng nhau đường đi. Tóm lại, sau này tổng thể kịch bản cũng là ngọn, cũng là nghĩ kỹ. Lại đằng sau 4. Đó chính là thông báo tìm người, vượt sâu không tỉ mỉ nói, cái này nói tiếp nói không hết năm. Lại tiếp đó 4. Chính là cảm tạ một chút đại gia A đầu tiên, cảm tạ một chút, thường xuyên tại trong sách ủng hộ ta người A vừa vặn 5 chữ, mã bước nhẹ ngắn, vậy mực sơn hà nhiều chỉ, rừng sâu không thấy hiệu xanh nước biển không thấy kình, án giờ hữu, Hắc Long Đông, Trần Thiếu Tá, rừng sâu không thấy hiệu xanh nước biển không thấy kình, biển thước thử độc, tới mà không hướng không phải lý a. Thư hữu 2019111323235249 5, vông lời đại thiếu, hờ z vê đút đại xoáy bước, thư hữu 2021030101064730190, đế hợp, độc. Độc dược, điểm kết thúc viện viện trưởng, thích xem sách thờ dịp, đi ăn ngộng, nam hoa lôi, nhất nghiệm biết khâu, còn có tiểu phàm phàm các loại 4. Sau đó là ở trong bầy thường xuyên ủng hộ nổi bọn, hàm, quả cam suối, mắt trái, xin nắp, con mèo ăn quả táo, dạ chi lạnh, ớt xanh các loại. Kỳ thực, muốn cảm tạ người thật sự rất nhiều, nhưng mà như thế từng cái nêu ví dụ liền nâng không qua tới, cho nên ta liền chọn một bộ phận cảm tạ, không có viết lên chớ để ý, không phải không nhớ kỹ, mà là thực sự nhiều lắm, viết không qua tới, 4. Cuối cùng, nói một chút sách mới, a sách mới vẫn là đi quỷ dị, linh dị gió, có thể sẽ cùng lao bà cái này có chút liên động, kỳ thực lao bà sách này ta trung hậu kỳ tiết tấu không có đem không hảo, dẫn đến không có viết xong, cho nên, ta là dự định, từ chỗ nào ngã xuống liền từ chỗ nào đứng lên 4. Lần này tranh thủ đem sách mới có thể viết xong, ổn định, mang đến hoàn mỹ phần cuối đồng thời, lần này ta cũng biết tồn điểm bản thảo, tranh thủ được đúng mức sách, để cho đại gia vừa có thể nhìn đến chất lượng văn, lại có thể nhìn thấy số lượng văn, để cho đại gia có thể thấy sảng khoái. Tóm lại, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi liều mạng sách mới, tranh thủ cho đại gia một cái tốt hơn bắt đầu. Sách mới tạm định thời gian ở giữa là 9 nguyệt một ngày. Tạm định 4, cũng có khả năng sẽ sớm. Tóm lại, chỉ có thể sẽ sớm, sẽ không lui về phía sau. 4. Cuối cùng của cuối cùng 4. Chúng ta sách mới gặp. Hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy các ngươi, nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc. 4. Cố sự chưa hết, ta tại phía trước chờ các ngươi sẽ cùng nhau uống chén trà, trong lúc nói cười, nói một chút chuyện xưa 14.